Thầy xin thưa các Phật tử, cái việc đi trợ niệm phải khẳng định với chúng ta là gì? Nếu đi trợ niệm đúng pháp là công đức vô lượng. Vì sao? Vì chúng ta đi trợ niệm tức là gieo cái duyên Phật pháp vào cho những người gì? Những người sắp mất kia. Họ nhớ lại cái gì? Cái hạnh nguyện đã tu hành của họ trước đây. Cái duyên với Phật pháp, câu Phật hiệu gieo vào trong tai họ, trong thần thức của họ trước khi họ xả bỏ báo thân, thì nhiều hay ít họ đều được công đức vậy. Nếu người nào mà khi còn sống họ đã tu tập, đã quy tam bảo, đã tu tập, mà chúng ta đến trợ niệm cho họ, tức là giác ngộ họ, giúp đỡ họ, ở bên cạnh họ, động viên họ và sách kiến họ, giúp cho họ không bớt đi sự lo lắng, thậm chí hết đi sự lo lắng để nhất tâm niệm Phật, mà họ được siêu thoát, được vãng sinh Tây Phương, thì chúng ta đã giúp cho gì? Cho một vị Bồ Tát sớm thành Phật vậy. Một chúng sinh thành Bồ Tát và sớm thành Phật thì công đức là gì? Vô lượng, vô biên. Cho nên phải khẳng định với các Phật tử chúng ta gì? Đi trợ niệm đúng pháp thì công đức vô lượng. Còn ở đây Phật tử nói đi trợ niệm về hay gặp, nhiều Phật tử hay gặp những cái chuyện lục đục gia đình hay ốm đau bệnh tật vân vân, thì có phải là do gì? Do cái vong linh, do nghiệp chướng của cái gia đình có đám ma đó, đám hiếu đó gì? Nó quật chúng ta, nó phá chúng ta hay không? Thì cái này thầy cũng nói với các quý vị này, cái này nó tùy. Nếu chúng ta đi làm mà chúng ta không có pháp thì cũng rất dễ gì, gọi là mình gọi là gì, gọi là cái mình nói nôm na là cái nghiệp báo nó đến. Cho nên lúc đi trợ niệm á, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mới dạy chúng ta là gì? Đi trợ niệm chúng ta không được nhận bất cứ gì, tiền tài của cả gì của Phật tử, cũng của gia đình họ, mà cũng không được gì, được vòi vĩnh họ cái gì hay được hướng cho cái gì đó. Chúng ta đi làm bằng tất cả cái tâm gì? Cái tâm thành kính, cái tâm trợ đạo cho gì? Cho các bạn đồng tu, và thậm chí là cho những người gì? Chưa phải là Phật tử kia, mà gia đình họ nhất tâm họ thỉnh mời chúng ta đến trợ niệm, thì chúng ta đến gì? Nhất tâm niệm Phật cho họ. Câu Phật hiệu rót vào tai của người sắp mất kia thì nhiều ít đều có lợi ích. Cái việc đi trợ niệm khẳng định với là tốt. Nhưng mà một số Phật tử nói là đi về hay ốm thì do cơ thể của, cơ địa của một số người, mà đặc biệt là đi trợ niệm đại đa số là các cụ cũng già già rồi, có tuổi rồi, 50, 60, 70 rồi. Nếu mà nói về cỗ xe thì, nếu mà nói về xe máy thì chúng ta bây giờ đấy là những cỗ xe gì? Cúp 81 rồi, đúng không? Cúp 81 hay là Honda hay là xe 67 hay là cái xe gì? Cái xe Simpson ngày xưa của Nga, đúng không? Bây giờ nó ra toàn gì? SH, ra rồi Jupiter, cái gì gì đó, vân vân. Thế là chỉ cho lớp trẻ. Thì nó còn gì? Thân thể còn khỏe mạnh. Bây giờ chúng ta già rồi, cơ địa chúng ta yếu rồi. Mà đi đám ma thì thường là gì? Cái người mất thì được cái âm khí nhiều, mà đó gọi là cái hơi gì? Hơi lạnh. Cho nên cơ thể của chúng ta mà già rồi đã yếu á, gặp vào hơi lạnh thì thường là hay bị gì? Hay bị ốm. Cái trường hợp đó đương nhiên. Khắc phục bằng cách nào? Có không? Có. Đây, hôm nay thầy mới nói với chúng ta một cái này, nó không phải bí mật đâu, nhưng mà nó cũng là gì? Các cụ nghe nói xưa, vừa là cái hèm. Cái hèm tức là gì? Là tức là về tâm linh. Là vừa là gì? Khoa học. Khoa học cũng có, tâm linh cũng có. Đó là sao? Đó là trước khi chúng ta đi trợ niệm. Ngày xưa thầy được gần cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Hòa Thượng Thích Viên Thành á, là ông của thầy á. Ngày xưa cụ mỗi khi cụ đi viếng đám ma, hay là cụ đi đến xem, đi bốc mộ cho người ta, cụ dạy các thầy là các thầy sau này đi muốn để cho cái hơi lạnh nó không nhập vào thân thể mình, không sinh ốm đau á, khi đi đám ma hay là đi bốc mộ, bốc mả vân vân, thì thắp một cả một cái bó hương. Nhớ nhé, thắp cả một cái bó hương to. Các Phật tử quơ ở chung quanh người mình trước khi đi. Đấy là gì? Để cho cái cơ thể của mình nó giải tỏa những cái âm khí. Là nói gì, có những cái dương khí vân vân. Đấy là về bên ngoài. Cái bên trong thì cụ bảo là đọc kết ấn chuẩn đề. Kết ấn chuẩn đề, nếu chúng ta không biết kết ấn chuẩn đề, chúng ta cứ chắp tay trang nghiêm theo cái thế gì, như là búp sen nở, như mình chắp tay thường ngày là được. Đọc cái bài thần chú, tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Thì chúng ta đọc thần chú, nếu kết ấn chuẩn đề thì cái ấn đầu tiên chúng ta đọc án lam để trên đỉnh đầu. Ấn thứ hai là gì? Để trước mặt. Cái thứ ba là để bên vai trái. Thứ tư để bên vai phải. Nếu là con trai, con gái thì đỉnh đầu, mặt là thứ hai. Thứ ba là bên vai phải. Thứ tư là bên vai trái. Và thứ năm là gì? Là xuống trước ngực, xong xả ấn. Đấy là kết ấn chuẩn đề. Nếu chúng ta không biết ấn chuẩn đề thì thôi, chắp tay cũng được. Tịnh pháp giới chân ngôn, an lam, an lam, an lam, an lam, an lam. Xong rồi buông tay ra. Đấy là một cái phương pháp gì? Dùng tâm linh. Chúng ta đi độ đám. Trước khi như thế thì Hòa Thượng dạy là yên tâm về cái mặt gì? Tâm linh hay là oan gia trái chủ vân vân. Thế này nó về thuộc về tâm linh thì không thể giải thích bằng khoa học được. Các Hòa Tử cũng hoan hỉ cho. Hòa Thượng dạy như thế. Và từ ngày đó, thầy ngày xưa còn đi học thì cũng nói rồi mà, với các Phật tử mà, vì ngày xưa mới đi tu xuất gia làm sư bác, hay là mới được sư ông cũng thế. Chùa thì sư phụ kinh tế thì dân người ta cúng sư phụ quản lý. Bà Phật tử, các Phật tử ghi chép mua mớ rau muống hay bìa đậu về cũng phải ghi vào. Cho nên là thầy đi học thì cũng phải tự túc, sư phụ cho đi học thôi, còn mọi việc kinh tế thì tự túc hết. Chứ không như đệ tử của bây giờ, thầy lo cho từ A đến Z, từ sách vở đóng sách vở cho đến đóng học cho đến các thứ vân vân, ABC lo cho từ An Z. Còn thầy ngày xưa đi học tự phải lo hết. Cho nên muốn có tiền để đi học, để mua sách vở thì phải đi tụng kinh, đi cúng đám ma. Thậm chí có thể 2 giờ sáng họ mời đi, thì mời đi bốc mộ ra, chờ có khi chờ cả tiếng đồng hồ mới đến giờ nhà người ta bốc mộ. Mà thường bốc mộ thường đó là mùa gì? Mùa đông. Đấy, mùa đông này này. Có hôm nó trời mưa rét, giá rét căm căm mà ra đó chờ cả tiếng đồng hồ, cứ ngồi ở ngoài cái nghĩa trang gia đình nhà họ, mặc cái áo mưa, bộ áo mưa vào, ngồi đấy chờ tụng kinh xong á. Về người ta biết, các cụ ngày xưa biết cái thời chúng tôi năm đó, gọi là gia đình nhà nó có thì được 50.000, không thì được 10.000, 20.000. Từ cái năm khoảng năm 97, 98, 99 á, 2000 á, khoảng tầm đấy. Ngày đó thì thưa vị, mà cúng thì 10.000, 20.000 là cúng thì khá rồi. Có tiền đi học, có tiền mua sách rồi. Đấy, ngày xưa nó vất vả thế, nhưng vẫn phải đi. Nhưng mà nghe Hòa Thượng dạy như thế cho nên làm suốt như thế, đi không có ốm đau bệnh tật gì. Khi đi về, thì Hòa Thượng dạy là khi đi về thì lại thắp một bó hương như thế. Xong mình quơ chung quanh người, thắp một quê chung quanh người như thế. Sau khi vào nhà đi tắm rửa. Thế là cái âm khí vân vân, cái âm khí và cái khí lạnh đó gì nó hết đi, chúng ta đi tắm rửa yên tâm. Đấy là kinh nghiệm của thầy ngày xưa đi học, được cụ tổ chú Hương cụ dạy như thế, và làm thấy thì nó rất là tốt. Và qua cái kinh nghiệm đó thì thầy cũng khuyên các Phật tử chúng ta đi chợ niệm cũng nên làm được như thế. Thì thầy nghĩ rằng cái vấn đề mà gì giảm bớt đi cái vấn đề chúng ta đi chợ niệm về là hay mệt mỏi hay ốm đau thì nó giải quyết được phần nào. Cái thứ nhất, cái thứ hai mà nó cũng sinh ra bệnh tật là gì? Chúng ta đi chợ niệm thường là thức cả gì? Cả đêm. Các cụ ngày xưa nói đêm nằm năm ở. Mà chúng ta cả đêm đi chợ niệm mất ngủ thì hôm sau về phải ngủ bù. Mà thậm chí hôm sau về lại có đám khác phải đi tiếp. Thậm chí đi triền miên như thế thì các cụ biết rồi. Sức người chứ có phải là cái máy đâu. Mà cái máy thì cũng phải chạy nóng máy, không phải cho nó gì, nó nghỉ huống chi con người chúng ta. Cho nên đi nhiều quá thì nó sinh ra ốm. Cái chuyện đó thì cũng là đương nhiên. Cho nên chúng ta cũng phải lượng lượng cái sức mình. Đi làm sao những cái chỗ nào đáng đi, chỗ nào cần đi thì mới đi, không thì chia nhau ra mà đi. Mà cái việc trợ niệm theo quan niệm của thầy, quan điểm của thầy nó cũng là cái duyên. Chỗ nào đủ duyên chúng ta đến. Cũng không cứ là bất cứ chỗ nào thỉnh mời chúng ta cũng đến, và coi cái pháp trợ niệm là cứu kính. Coi cái việc là gì, niệm Phật cho họ là 5, 7 tiếng, 10 tiếng, 15, 20 tiếng này thì là vỗ tay đôm đốp với nhau là thân thể mềm mại, bảo là vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Không phải đâu. Không có. Hòa Thượng Tịnh Không ngày xưa khi còn tại thế, ngài đã nói năm 2019, ngài đính chính là cái việc đó. Vì một số các Phật tử đi chợ niệm bây giờ cứ cho rằng á, niệm Phật được 5-10 tiếng, 15-20 tiếng rồi, thân thể mềm mại á, ấm lấy đỉnh đầu là hô hào với nhau là vãng sinh rồi. Và cho cái việc đó là việc cứu kính của việc tu bây giờ. Đặc biệt là một số nhóm đạo tràng Phật tử bây giờ. Cái này chúng ta cũng cần phải xem xét. Vãng sinh á, không phải là dễ. Nhưng gieo duyên lành với họ có không? Có. Khẳng định với các quý vị là gì? Là có. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết là gì? Phật Pháp nó do nhân duyên. Thì không phải là cứ có người mất là chúng ta nghe người gọi là chúng ta cứ đi đến và đi suốt như thế. Thì đương nhiên, đi nhiều quá thì gia đình sẽ gì? Lục đục thôi. Vợ suốt ngày đi chùa, suốt ngày đi chợ niệm. Ban đêm thì đi chợ niệm, ban ngày thì về ngủ. Chả làm được việc gì thì ông chồng ông thì lâu ngày chảy tháng ông chẳng gì? Chẳng bực à. Bố mẹ suốt ngày đi chùa kiểu như thế. Con nó bảo thì chiều lại mẹ đi đón con cho con một tí, hôm nay con về muộn. Và mày cứ đi đi. Thế đùng một cái nghe người gọi đi chợ niệm là đi quên cháu, bỏ mặc nó ngoài trường. Thế về nó chẳng bực mình à, gia đình chẳng lục đục à. Cho nên chúng ta phải khéo ở cái chỗ đó, tùy duyên. Đừng có cho rằng cái pháp đi chợ niệm là cứu kính. Nó là nhân duyên thôi. Duyên đến đâu chúng ta làm đến đó. Tu và là chính, cái đó là chợ. Cho nên các Phật tử mới nghe cái từ là gì? Đi chợ niệm chứ có phải là đi chính niệm đó. Chợ, tức là phụ trợ, là trợ giúp, là tùy duyên làm được đến đâu thì làm. Đấy, quan điểm của Thầy như thế. Còn cái việc chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, trong ấm ngoài êm. Gia đình chúng ta phải gì? Êm ấm thuận hòa. Chúng ta tu thật làm sao á? Như thế đã. Chúng ta êm ấm thuận hòa thì mới độ được người khác. Nay đi chợ niệm về gia đình cãi nhau in cù tỏi ra. Thậm chí vợ chồng lại thì là từ mặt nhau, con cái là từ mặt bố mẹ, mà chúng ta cứ bảo đi chợ niệm để độ cho họ vãng sinh. Xin thưa các quý vị, độ cho người thân của chúng ta biết Phật Pháp còn chưa được, làm sao độ cho người vãng sinh được? Độ cho bản thân của chúng ta bớt phiền não còn là chưa xong, huống chi là độ cho người ta thì một bước thành gì? Thành Phật, thành Bồ Tát được. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu, gọi là đi chợ niệm. Nghe các vị nghe lại Pháp Chợ Niệm Hòa Thượng Tịnh Không dạy năm 2019 đi, để thấy được. Đừng có lầm cái đó. Mà các vị phải lo vào tu tập là chính. Chợ niệm được cái đám nào, được đồng tu nào mà có duyên, đủ duyên thì chúng ta đi. Thì cũng không nên quá cố chấp vào đó làm gì. Còn cái chuyện đây mà Phật tử thì mời mà không ai đi thì cũng là cái duyên của họ. Tức là cái phúc của họ gì? Quá mỏng, nghiệp của họ quá lớn, cho nên mời không ai đi. Mời nhưng ai cũng từ chối, cũng là gì? Cái nghiệp, cái duyên của họ chưa đủ. Nên chúng ta cũng trở về việc đó mà phiền não, mà suy nghĩ là gì? Thế này, thế khác, thế kia, vân vân. Xin nói sơ sơ về việc đi chợ niệm như vậy, chúng ta cứ tùy duyên đi. Các Phật tử chúng ta phải tùy duyên thì chúng ta mới an lạc được. Chúng ta cố chấp vào bất cứ một cái gì đó chúng ta đều đau khổ. Ví dụ mà có Phật tử mà gọi đi chợ niệm mà gọi ai cũng không được, một mình chúng ta cứ phiền não, mắng hết người này đến mắng người khác. Các bà như thế sau này ai đi chợ niệm cho các bà, rồi các bà cũng sẽ chết. Các bà không đi thì sau này chả ai đến nhà bà đâu, vân vân. Tự mình phiền não, đúng không? Tự mình đau khổ, tự mình phiền não đó. Và tự mình gì? Khởi ra ác nghiệp, khẩu nghiệp với đồng tu của mình đó. Cho nên chúng ta học Phật là phải biết rồi, hai chữ là tùy duyên. Chúng ta ở đất tổ đây, chúng ta nhớ là sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông là gì? Có cái câu nói rất nổi tiếng là gì? Câu nói nổi tiếng của Ngài là gì nhỉ? Cái gì nói đến thì ăn bền ngủ liền? Nhớ không? Nào có ai nhớ không nào? Có ai nhớ không cái bài kệ của tổ ấy? Cái gì tùy duyên? Đấy, có cụ nào nhớ được vài câu rồi đấy? Không cụ nào nhớ à? Hả? Có ai nhớ không? Không nhớ luôn. Nào, cái sư cô, sư ông có, ông sư cô nhớ không? Sư ông có nhớ không? Hả? Sư tổ nói câu gì nhỉ? Sư tổ dạy câu gì? Bài kệ của Ngài ấy. Gọi đến thì ăn mình ngủ liền. Cái gì nữa chứ thì mới có câu đấy. sư cô, ở đời vui đạo hả? Thế nào nữa? Ở đời vui đạo khéo tùy duyên, hay là hãy tùy duyên? Ở đời vui đạo khéo tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, bài dạy của tổ đấy. Ở đời vui đạo phải khéo tùy duyên, đừng có cưỡng cầu, đừng có cố ép. Cưỡng cầu cố ép không được, chúng ta sẽ gì? Sẽ bị khổ, sẽ bị phiền não. Cho nên cứ tùy duyên, duyên đến đâu chúng ta làm đến đó. Người ta đủ duyên thì gọi mọi người đi chợ niệm thì mọi người hoan hỉ ngay. Còn duyên của không đủ, gọi ai cũng thế, tôi bận lắm, hay tôi mệt lắm, hay tôi ốm lắm, hay hôm nay tôi thì tôi bận không đi được, thì thôi, thì coi như cái duyên của họ không đủ. Thì chúng ta trả lời lại cho gia chủ là gì? Tôi thì gọi người chứ không được. Các Phật tử hoan hỉ, gọi cho đạo tràng là khác xem. Thế thôi. Đó. Nó tùy duyên. Và chúng ta coi như thôi. Duyên họ chưa đủ thì hoan hỉ. Không có suy nghĩ, không có lăn tăn, hay không có trách oán ai ở trong đó. Coi như duyên họ gì? Chưa đủ. Đấy. Như lời tổ nói là ở đời vui đạo khéo tùy duyên. Khéo tùy duyên. Đói đến thì ăn. Đói thì ăn có gì đâu. Mà mệt thì đi gì? Đi ngủ. Đi nghỉ. Đó là chỉ cho cái tâm thái là gì? Cái tâm thái là tự do, tự tại. Không bị vướng mắc vào bất cứ gì. Pháp gì, thiện hay là ác. Chính hay là tà. Chân hay là ngụy. Tiểu hay là đại. Thiên hay là viên. Vân vân. Đó. Ở đời vui đạo khéo tùy duyên. Đói đến là thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đấy, đây là câu dạy của tổ đấy. Chúng ta thì học được cái pháp tùy duyên đấy thì chúng ta sẽ được an lạc thôi.